Chào Thi Thi. Quý vị ngồi thiền cả ngày chắc là có nhiều cái thắc mắc lắm. Đây là ông thầy trẻ, khoảng 2 tuần là ông thọ tỳ kheo giới rồi. Nên là cái nhìn thì ông còn có vẻ khôi ngô, khoảng những 2 tuần nữa mặt của đồ nó méo méo. Tại vì tỳ kheo là khổ lắm, đủ thứ trách nhiệm hết. Thầy đang hy vọng là mấy ông này tỳ kheo xong thầy có thể về hưu, có thể đi tà tà chơi. Hai tuần trước thầy nói là muốn thầy cũng gọi ông lên để nói pháp, mà ông nói là cứ đợi 2 tuần hồi mà đêm nào cũng không có được gọi hết, bây giờ ông quên hết, không muốn nói gì ông quên phức hết rồi. Thiệt ra cái gì không biết, mỗi lần mà tổ chức một cái thiền thất như vậy có những cái phức tạp lắm, có nhiều cái cần nhiều sự ủng hộ của hộ pháp mới làm được. Ông muốn nói về những cái chuyện đó. Ông đang nói là lúc trước ông thiền cái chỗ trước mấy cái chùa khác là 10 năm rồi, mà trước khi tới chùa đây ông đã đi theo thiền mấy chùa khác, mấy cái truyền thống khác. Thì nhất là ông tới có một cái lúc đó ông tới cái chùa người Hoa mà theo truyền thống tu thiền khác, mà tu thiền cái thiền thất. Thì sau cái thiền thất đó thì ông bị khủng hoảng tinh thần rất là nặng. Thành ra thiệt ra mình biết mỗi lần mà thiền như vậy đó, nó có nhiều cái vấn đề phức tạp lắm, mà nhất là ông này cá nhân ông bị nhiều cái vấn đề tinh thần, khủng hoảng tinh thần đó. Thành ra cái thiền thất nó có một cái ảnh hưởng rất lớn lao, rất là xấu về cái tình trạng đó. Thành ra ông sau cái thiền thất đó ông nổi khùng, đại khái nổi khùng. Thì nó tưởng mình nói gì nhẹ nhẹ cho nó vui, nhẹ nhẹ cho cười cười tí, cái ông nói thôi chuyện này ai giống thiền nữa. Nó là ông đã thường tu Zen, theo Zen 10 năm rồi, cái chùa Đại Hàng. Ông nói chùa Đại Hàng là cái chùa Đại Hàng kia, sư phụ ông là người Đại Hàng. Rồi sau ông qua cái chùa người Hoa đó, chùa Hoa lớn đó, tu thiền thất. Tại vì đa số những chùa đều có tổ chức thiền thất hết. Thành ra ông tu thiền thất mà ông gặp cái cảnh giới mà khủng hoảng tinh thần nặng quá. Sau đó ông phải vào nhà thương cả 6 tháng, vào nhà thương và bệnh viện. Rồi 6 tháng sau mới bắt đầu hoàn hồn lại. Anh cái chuyện mà tu cái thiền thất nó có những cái rắc rối mà quý vị không có tưởng tượng được. Rồi khi mà gặp bác sĩ lúc mình bị khủng hoảng tinh thần như vậy, bị điên nổi khùng đó, thì bác sĩ nói không được thiền nữa. Thành ra ông bỏ thiền. Rồi sau khi mà tới chùa này thì có cái thiền thất đầu tiên á, thì ông khám phá ra của thiền thất mình thiệt ra nó khác cái chỗ khác, chứ là mình ngủ đêm ngủ 2 tiếng 2-3 tiếng. Mà trước đó bác sĩ nói là mỗi ngày phải ngủ cho đủ, phải uống thuốc, một ngày uống một cái nằm thuốc tay, một cái tay nằm thuốc như vậy, mỗi ngày đều phải uống như vậy. Thầy không biết, là cái ông thầy già nó kể lại thầy. Ở chung phòng đó, buổi sáng cầm cái nằm thuốc uống, sáng là phải ngủ, nếu mà ngủ không đủ là bắt đầu nó nổi khùng đấy. Mà bây giờ vào cái hiện thất là ngủ được có 2 tiếng này. Ông kiếp ông này, không biết là tôi có theo cái chùa này nổi không. Thành ra ông nói trước giờ là sau khi mà hoàn hồn được lại rồi thì nhớ là bác sĩ dặn nhớ uống thuốc mỗi ngày, ai cũng khiếp rồi, ai nói đừng có làm gì khủng nữa, nghe chưa, đừng làm gì tầm bậy tầm bạ nữa. Thì tới đây thì ông mới hỏi thầy vậy, cho bác sĩ nói là phải tự uống thuốc, phải ngủ đầy đủ, mà tại sao mà trong thiền được. Thì thầy nói đừng có lo. Thì ông nói cái việc đầu tiên ông thu thiền thất là cái bài học đầu tiên ông có thể tin là nói thầy được là không. Thầy hỏi là thầy trước giờ thì theo ngày Thiên Hóa thôi, thầy không biết về theo cái truyền thống người Hoa, thầy chưa biết mấy cái truyền thống người khác ra sao. Thầy thắc mắc từ là cái chỗ đó họ cái chân thì họ tu ra sao. Thì bên kia thì họ bắt đầu từ 4:30 sáng cho tới 9:30, ngồi 2 tiếng, nhưng một khối 2 tiếng đều cứ nửa tiếng đứng dậy đi bộ, đi nhiều 10 phút.
Ok,
không ai ngồi 1 tiếng đâu. Ừ. Ngày khoảng chừng 6 tiếng, 6-7 tiếng tất cả. Đây ngày mình mấy tiếng luôn. Tức là đại khái là họ làm họ ngồi khoảng chừng nửa tiếng thôi. Một ngày ngồi tất cả khoảng chừng 6-7 tiếng đồng hồ. Ở đây mình ngồi ngày khoảng chừng 10 mấy tiếng, gấp đôi. Rồi hôm qua bên tiểu bang Nữ Ước á, ông tham dự cái thiền thất. Thì bên kia cái nhóm đó là cái nhóm theo của bên thiền tham thọ đầu. Họ thiền tông mà tham thọ đầu. Cái tham thọ đầu là một cái phương pháp luyện thiền rất là gọi là cao siêu. Ít ngày ước ít ai tu nổi lắm. Qua cái tu thì thầy hỏi là ngồi bao lâu, ông nói cũng ngồi được có 40-45 phút một lần như vậy thôi. Rồi từ từ ở đây 3 năm thì ông từ từ ông bớt cái thuốc, là ông nói bác sĩ là rất nhiều cái thuốc mà bệnh thần kinh đó, ông bớt từ 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 xong bỏ luôn. À. Cái chuyện như vậy là sau khi mà ông trở về từ Nữ Ước cũng trở về. À, ông trở về một cái đầu ông toàn là tư tưởng nó chạy loạn sang ngầu hết. Càng ngày nó càng nặng, càng ngày cái đầu nó càng nghĩ loạn tưởng đầy hết. Xong rồi ngày kia ông thức dậy cái ông chạy, ông nghe gì đó ông chạy thẳng vào cái cửa, đóng cửa luôn, đâm vào cái cửa luôn. Thì cha ông mới biết là chuyện này không xong rồi, chở vào bệnh viện ngay lập tức. Mà theo ông nghĩ á, đứa nào nó nhập vào khiến ông nổi khùng lên, là khiến ông hút vào cái cửa như vậy, chứ đâu có tự ai có tự làm gì đâu. Cha ông ngồi đợi cha gì đó, ok. Rồi sau bắt đầu ông đợi lúc ông nổi hứng, ông đứng đều ông nhảy nhà cái tưng. Khi ông cha tới gần thì ngồi xuống yên lại như cục đá vậy. Mà đẩy ông thì ở vậy, ông nổi khùng, ông vui vậy sao? chứ bây giờ mà nổi khùng dữ như vậy hết. Ông tới đây nhiều lần, lần đầu tiên tới là 3 tháng để học nghe pháp, nghe giảng pháp thôi, thích nghe giảng kinh Địa Tạng thôi, giảng về cái phần mà mấy cái định lực đó, tại hồi đó ông muốn ăn tu thiền, ông thích tu thiền, cái thiền nó giúp đỡ cái tính cái chuyện vấn đề của ông á, thành ra thầy nó muốn tu thiền phải hiểu cái định là cái gì, thầy hỏi gì cái định, cái những cái đề tài về định ở đâu, thầy nói thì sách vở Thiên Hoa có, chúng tôi đang giảng về cái định, cái 8 cái bát định ở trong kinh Địa Tạng, thầy ông tới nghe. Hồi đó là ông hỏi rất nhiều câu hỏi thắc mắc, hỏi cái nguồn gốc của những thầy giờ giảng ở đâu, sách từ sách nào, thầy nào nói, ai nói, thầy nêu bạn gửi cho tôi được không. Rồi xong rồi mình bỏ 3 tháng trời mình giảng về cái bát định. Thì giảng xong 3 tháng ông bỏ ông đi. Rồi ông đến cái thiền viện Đại Hàng đó, Nhật đó, ông Zen đó, ông ở đó để ông muốn tu thường trực luôn. Rồi xong rồi ông lên đó ông thiền mỗi ngày. Thì cái ông thiền cái bỗng nhiên mới khám phá rằng đó, là khi những cái mà ông học 3 tháng ở đây đó, nó bắt đầu không hiểu. Rồi khi có một cái giai đoạn ngắn, ông bắt đầu bị lộn xộn một tí, thì ông nghĩ là nhờ những cái căn bản mà học từ thiền ở đây đó, ông kềm chừng là ông không có đi loạn. Thành ra quý vị biết không, mấy cái tháng mà học cái thiền định về cái chánh pháp đó đấy, thì cho ông ấy biết những cái căn bản về cái tu luyện về thiền định. Là khi mà tu luyện thiền đó, có những cảnh giới nó xảy ra đó, thì ông không bị tâm hồn nó không bị lung lạc, không bị tán loạn. Một cái như ông học mà tới đây ông học còn mấy tháng đầu ở chùa, thì ông học cái quan niệm là khi mình bị những cái tinh thần khủng hoảng như vậy là bị ma quỷ nó nhập, không phải là mình, thành ra đừng có theo nó. Thầy quan sát thấy đúng, nó giúp đỡ nó những lúc mà ông bị bắt đầu lủng củng một cái là ông nhớ cái đó, thành ra ông không có nổi khùng. Rồi thứ tư thấy được như vậy, ông bắt đầu có cái tự tin, ông nghĩ là ông thấy được rồi, ông hiểu rồi, nó không làm gì được mình nữa đâu. Thành ông càng ngày ông tự tin như vậy thì ông trở về chùa, ông thăm chùa, ông hỏi thăm chơi, ông hỏi là tôi muốn tới học cái chùa thầy chơi, học thêm với thầy. Thầy từ chối, thầy nói không có đâu, tôi dạy ông nổi đâu, tôi không đủ trí hề mà dạy cho ông. Thầy từ chối, ông bỏ ông đi. Thì thêm một năm nữa, thì là hai năm sau đó, ông mới bắt đầu thấy, lúc đó năm thứ nhì đó, bắt đầu cái tên nó đánh loạn thôi. Ông bắt đầu ông khiếp, ông thấy tụi nó dữ hơn, ông có thể tưởng tượng được, ông mới trở lại để ông cầu cứu. Thầy nói là tôi học vào lần trước, tôi học hỏi thầy nhiều, tôi thích cái pháp của thầy lắm. Những điều lần tôi muốn học thêm nữa, giờ tôi nói với thầy tôi, thầy tôi đồng ý cho phép tôi tới đại học. Ok, thành ra tôi mới muốn học thêm với thầy. Tôi nghĩ pháp này nó hay. Hơn là tôi có một cái vài vấn đề nhỏ tôi cần giải quyết. Mấy cái người lạ lắm, mà tới chùa nói tôi muốn học với thầy, nói thầy chùa hay vui những điều. Tôi tới đây học thiệt ra tôi có nhiều vấn đề, tôi muốn thầy phải giúp tôi. Thầy mình mới cười, nó ủa, họ đang chuyện họ, tại sao mình phải giúp, nó kỳ dữ vậy. Rồi sau ông hỏi tới là thỉnh thoảng trở lại ông hỏi thăm, thì ông để ý thấy cái lời khuyên của thầy nó có giúp, nó có lý với ông. Ông theo những lời đó làm thì ông có cái tự chủ được nhiều hơn một tí, không bị tán loạn như lúc trước. Thì từ từ ông mới thấy ông phát lòng tin, rồi ông mới trở lại đây, ông bỏ bên kia. Cái vấn đề này là rất thông thường. Chứ vấn tại cái tình trạng ông này, tình trạng ông có cái đã có sẵn vấn đề, nó vấn đề lớn rồi. Thành ra những cái ông học đó, nó càng cái sự hiểu biết của ông về cái thiền đó, nó trật. Thành ra khi mà tu thiền như vậy, có những cái chỗ hở nó vào dễ hơn. Lúc mà quý vị tu thiền thất khoảng 6 tiếng, 6-7 tiếng đó, là cái đó là quý vị tu cái thân, nhưng mà tu cái tâm. Thành ra cái ảnh hưởng rất là ít. Và khi hôm qua bên nữ ước á, mà hôm qua cái tham thọ đầu á, cái tham thọ đầu là cái phương pháp về luyện cái tâm chứ không phải cái thân nữa. Thành khi cái vị tu mà tu tâm mà một cách mà gắt gao như vậy mà thiếu cái căn bản đó, cái tùi vào nó đánh cho vị chết luôn á, cái vị điên luôn á. Chả như cái thiền thất chúng ta đó, thầy nói trước 3-4 ngày đầu tiên ấy, là cái cơ thể mà nó đau đớn, nó chịu thôi. Sau mấy ngày đó mới bắt đầu vào cái luyện tâm. Thành nếu trong cái lúc mà cái luyện tâm đó, mà cái gì mà không có cái căn bản đó, có thể vấn đề nhiều đó. Thì bởi cái người Việt Nam, theo cái tư tưởng của thầy, mấy cái người mà người ta đồn với nhau là để tu thiền, nó có nhiều cái vấn đề tẩu hoa nhập ma đó, tại vì cái tâm pháp họ nó trật. Thành lúc mà quý vị thì luyện tham thọ đầu, một quý vị không có cái phương pháp đúng, không có cái căn cạn bản đúng, những cái cảnh giới nó tới, nó dồn dập quý vị chịu không nổi đâu. Quý vị sẽ đi lạc đường, nó rất là dễ lạc đường. Ai có thắc mắc gì khác không? Thành cái tu luyện thì nó, quý vị mà tu đúng cái phương pháp đó, không có gì phải sợ hết. Thầy đã qua biết bao nhiêu cái giai đoạn mà quý vị sẽ cần phải qua. Khi quý vị thiền, thầy nói lúc quý vị thiền đó, cần rất quan trọng, cần kiếm một cái vị thầy người ta đã biết đối phó những cái cảnh giới đó. Thành quý vị không có vấn đề. Thành lúc mà thầy bước đầu tu, thầy theo cái đường Ngài Tiên Hóa, ok. Thành ra những cái căn bản, những cái phương pháp luyện từ Ngài Tiên Hóa ra, thành thầy thì cái căn bản mình vững lắm. Thì căn bản quan trọng là không phải mình cần lúc mình căn bản của cái đạo đức, của cái giới hạnh, cần cái căn bản của cái phước báo. Quý vị muốn tu thiền cần phước nhiều. Cuối cùng cần cái sự giúp đỡ hộ trì của hộ pháp. Tại sao như vậy? Chúng ta may mắn ở chỗ là chúng ta tu một cái pháp mà có được hộ pháp từ Ngài Tiên Hóa tới. Thầy nói là cái pháp mình tu đây từ Ngài Tiến Hóa là có nhiều mà cái lý do. Thứ nhất là thầy muốn, thứ nhất là thầy trong tâm thầy sẽ rất là biết đội ơn Ngài Tiến Hóa. Thầy rất cảm ơn Ngài Tiến Hóa đã dạy thầy biết bao nhiêu năm rồi, giúp đỡ thầy biết bao nhiêu năm rồi. Thì lý do thứ nhì, mặc dù thầy không có đủ cái căn cơ, không đủ cái tư cách, không đủ cái đạo đức, nhưng đều cái việc có thể tin được cái pháp mà thầy đang luyện này từ, tại vì cái pháp này từ của sư phụ của thầy, không phải của thầy. Và cuối cùng, rồi cái thứ ba, đa số cái việc không biết đó, là mình được giúp đỡ những cái hộ long pháp, long thần hộ pháp giúp đỡ, tại vì họ đã đời đời kiếp kiếp đi theo hộ trì những cái pháp rồi. Nếu quý vị phát tâm tu cái pháp này thì họ sẽ tới, họ hộ trì cho quý vị. Họ đã từng phát nguyện, những cái người nào tu cái pháp ngôn Ngài Tiến Hóa thì họ sẽ tới hộ trì. Mà khi thầy nói cái tu này pháp Ngài Tiến Hóa không phải để thầy khoe khoang hoặc là để mà dành cái công đức của những cái chùa khác hay những cái học trò của Ngài Tiến Hóa, mà cái này có cái dụng ý đó là tại vì thầy muốn cho quý vị biết, những người mà hiểu pháp đó, là mình có sự giúp đỡ của những cái long thần hộ pháp của cái pháp này chứ không phải của thầy đâu. Đây là những người đại Bồ Tát, thầy nghe cho rõ, đại Bồ Tát họ đang giúp đỡ chúng ta. Tại nếu không có những cái điều kiện thầy vừa nói vừa rồi đó, thì nói cho quý vị nghe này, mỗi cá nhân quý vị sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Quý vị sẽ phiền não, nó đủ gì nổi khùng, quý vị bỏ đi, quý vị chịu không nổi đâu. Quý vị sẽ phiền não, quý vị bỏ đi. Lý do lúc mà ông tới đó, thầy dạy sơ sơ vậy thôi, thầy dạy cái lý thuyết thôi, thầy cũng giúp đỡ. Là tại sao vậy? Thầy thiếu cái lòng cung kính, cái tâm cung kính và cái tâm, cái lòng tin. Quý vị tới một cái chỗ học cái pháp, mà cái tâm quý vị thiếu cung kính, quý vị nghĩ ai, ông thầy dạy, giỏi có dạy quý vị là không? Ông cùng lắm mà cho mình làm việc trong nhà bếp à. Quý vị không đủ cái lòng cung kính, không ai dạy đâu. Cho cái việc ta làm công quả, trồng phước, cho, nhưng đều dạy thì không dạy đâu. Khi quý vị đủ phước một cái, bỗng nhiên cái tâm quý vị phát cái lòng cung kính. Thành thầy nhắc quý vị, tới một cái chùa, bộ những cái tâm mình phát cái tâm cung kính, có nghĩa cái việc có phước với cái chùa này, có cái duyên với cái chùa này, học mới được. Cứ nói là mình tới cái chùa này mình coi thử nó ra sao, thì quý vị biết sao, cái chùa cũng nhìn mình, coi thử nó ra sao thôi, biết qua có lại. Chuyện thứ gì là cái lòng tin. Ông nói là tôi học thầy sư phụ tôi 10 năm rồi, tôi theo sư phụ tôi học hỏi rất là nhiều. Bây giờ tôi bàn sư phụ tôi, nói sư phụ tôi muốn con muốn tới học với ông thầy kia. Rồi ông sư phụ tôi đồng ý, được đi học đi. Thành tôi mới nghĩ là chắc tôi tới học với ông thử ra sao. Cái thái độ như vậy, thiếu cung kính, sao mình dạy được. Rồi xong cái lần sau ông trở về là làm sao? Rồi sau thời gian ông ngồi ông thiền cái chỗ cái thiền viện đó, nó vào cái phần, nó quá cái phần thân, nó vào cái phần tâm rồi, là lúc đó cái thiếu căn bản nó lộ ra, nó mới lộ ra. Quý vị biết thầy dạy quý vị những cái căn bản rất là quan trọng. Thành thầy dạy cái gì, thầy dạy căn bản, nó có bỏ rất nhiều giờ thầy giờ dạy căn bản. Tại nếu quý vị có căn bản vững thì quý vị sẽ tu rất lâu mà không thấy vấn đề gì hết. Nhắc lại cho kỹ, có căn bản vững vàng thì quý vị tu rất là xa, rất là lâu mà không thấy vấn đề gì. Nhớ cái ông này lúc mà tu bên kia, ông thiếu căn bản. Thành ra ông vào cái phần bắt đầu nó gắt ra một cái, nó lộ ra ngay. Thành bởi khi tới một cái thiền thất, cái chương trình hò mà nó nhẹ nhàng thì không có vấn đề gì hết. Nếu như cái hò mà gắt ra như mình vậy, ngồi trong vài ngày quý vị chịu không nổi đâu. Tại họ tới đây vài ngày họ chịu, họ bỏ đi là tại vì họ thiếu cái căn bản, chứ không phải mình làm trật. Dễ sợ như vậy. Rồi cái vị tu mới pháp môn hoa tham thời đầu. Thế tới mấy cái chùa, họ nói là họ tu chuyên môn tu tham thời đầu. Thế nhìn họ nói với thầy, chúng tôi tu tham thời đầu, 10 năm rồi. Mỗi mùa đông á, ngồi cái thiền thất 3 tháng trời luôn, tham thọ độ 3 tháng trời thôi. Ông viện chủ ông nói với thầy, nói là bên Đài Loan, nói là tự nhiên ông nói là cái người cái trình độ này mà trình độ tu tham thọ độ làm cái gì? Thầy cũng nói cái mấy cái hạng người là sổ túc là đủ rồi, cần gì tham thọ độ làm cái gì? Ông nói là tôi có một cái người tăng khách người bên Đài Hàn qua đó, ông ngồi ông tu tham thọ độ của chúng tôi đó 10 giờ một ngày. Thầy nói 10 giờ ngày chắc lâu quá ha. Thầy hỏi vậy chứ ông đó ngồi 10 tiếng ngày mà 3 tháng như vậy. Bạch thầy, ông đã tới cái cảnh giới đó chưa? Lầm lơ luôn, không nói chuyện với thầy luôn. Ông đó ông tới ông lầm le với thầy, tại nghe nói thầy là học trò ngài Thiên Hóa đi khoe. Khi mà quý vị tới mấy cái thiền thất mà chương trình hồi ngồi, quý vị ngồi mà từ 20 phút tới 50 phút vấn đề hết đó. Nhưng ngồi cả tiếng là quý vị khùng luôn. Ngồi mà 2 tiếng đồng hồ là quý vị chết. Người mà ngồi từ sáng tới tối đó, người đó không chạy đâu được hết đó. Không có căn bản là chết. Quý vị sẽ ngồi thiền như vậy, tại vì ngày này qua ngày nọ, tại vì thì quý vị có đủ căn bản đúng mới làm được. Không có căn bản làm không được đâu. Họ nói với cái thiền thất cả qua là bao nhiêu người tới. Thế ông cà khọt lắm. Ông nói tôi đi cái thiền thất kia cũng một tuần. Nổi tiếng tới là ngồi bao lâu? Ngồi 40 phút. Khoe 40 phút. Không biết gì với cái thiền hết mà dám tới ngồi tu. Khùng như vậy đó. Thành mỗi lần làm như vậy là không có cái căn bản là có nhiều vấn đề vậy, sợ mình phải giải quyết. Họ tu đúng như vậy là họ phải nhiều vấn đề lắm, mình phải giúp cho họ mới đi tiếp được. Dạy họ căn bản đúng thì ngồi. Cái căn bản không phải là cái lời nói, cái không khí, cái tinh thần. Thầy nói cái thiền thất là một cái pháp môn, một đại pháp môn trong đại thừa của mình. Tu chưa đúng tiến bộ lẹ lắm. Quý vị dừng theo cái lời dạy thôi là tiến bộ muôn vục. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Cô này cô nói từ khi cô tới đây, từng ngày cô vẫn thích đọc sách. Thầy nói tại vì cô nói cô ngồi cô đọc sách, cô học hỏi nhiều hơn. Thế nó có chuyện lạ gì được? Một sách, cô đọc một cuốn sách như vậy, biết bao nhiêu cái tài liệu ở trong, biết bao nhiêu cái tư tưởng ở trong, thâu thập rất là nhiều, đặt sau đó không học được gì hết. Có chuyện gì lại. Hồi nãy thầy nói muốn nhắc chuyện này mà thầy quên cái chuyện này, tại nói nhiều quá, quên phức hết. Dạ, lẩm cẩm luôn nữa rồi. Nhớ hồi nãy ông nói là lần đầu tiên tới chùa, ông học 3 tháng về cái định, bát định đó. Rồi ông bỏ ông đi. Ông nói là sau khi ông về ông bên cái thiền viện, ông ngồi ông thiền bỗng nhiên ông hiểu những cái chuyện đó. Cái thiền là không phải để mà hiểu, cái thiền là mình thể hội. Như tuần trước thầy giảng, cái thể hội nó, thể hội là không có cái sự suy luận ở trong, không có cái sự so đo tính toán ở trong đó. Bỗng nhiên mình nghe, bỗng nhiên mình hiểu thôi. Rồi nó mà khi mà cái thể hội là mình không có cái suy nghĩ ở trong, cho nên đọc cuốn sách để hiểu những cái tư tưởng thôi. Thì khi mình ngồi thiền, những cái tư tưởng đó, lời dạy ngài Thiên Hóa nói dạy đừng tham, đừng sân, đừng si, thì lúc đó mình mới hiểu được. Đó mới gọi là cái thể hội được, là cái đó lúc đó mới quan trọng. Chứ còn lúc mình nhớ là chưa phải. Thành cái thiền đó, là cái mục tiêu của thiền là giúp quý vị phát triển cái khả năng để thể hội. Thiền là một pháp môn rất đặc biệt để giúp quý vị thể hội được mà không cần suy nghĩ cái lý thuyết cao siêu của nhà Phật. Cái giáo lý nhà Phật mình chỉ nói cái gì mà hiểu trên này thôi đó là không phải là giáo lý nhà Phật. Giáo nhà Phật là cái tâm mình nó thấy được, thể hội được. Thành ra như người Hoa có cái câu, lúc mà mê muội 1000 cuốn sách đó vẫn chưa đủ, lúc mà giác ngộ rồi đó, một chữ thôi nó quá thừa. Đó là thể hội đó. Này giảng là giảng ta cái gì chưa hiểu, thầy phải giảng để cái gì có cái tư tưởng, cái danh từ. Khi mà cái gì thể hội được rồi, thầy chỉ cần giảm cái tâm thôi, nếu vị sẽ hiểu. Thành cái gì không có cái đủ căn bản, không thể nào thể hội được. Đó là cái phần nguy hiểm, nếu quý vị không cẩn thận, không biết phương pháp là sẽ lạc đường. Bởi vì cái thiền tông nói trình độ quý vị còn thấp thì không sao hết đó. Tới trình độ cao như tam thiền trở lên thì phải cần thầy dạy. Thành ra cái nguy hiểm đó là khi quý vị học những cái tư tưởng mà nó tầm bậy, sai lầm, thiếu căn bản, thì lúc quý vị tu cái phần trình độ cao hơn tí, lúc mà nó trật đường lại rầy xe lửa một cái á, mình không biết. Mà khi mình biết thì nó trễ quá, mình đang xuống vực thẳm. Mỗi cái trình độ khác nhau, nó có cái sự chuẩn bị nó khác nhau. Cái người thầy giỏi á, người ta thấy cái gì ở đâu, ta chuẩn bị cho cái gì từ từ cái gì đi. Nên giống như lái xe vậy á, khi mà tới cái vòng cong, vòng cái vòng đường vòng đó, mình nói thầy sẽ nói lái chậm chậm lại nghe chưa, đừng có đi lại. Cô này câu hỏi là trong lúc mà ông bị khủng hoảng tinh thần như vậy, bỗng nhiên ông tới gặp thầy, thầy sao tin lời nói thầy? Thầy nói thằng chuyện trên trời dưới đất không, ma nói quỷ này nọ, cô có thấy được gì đâu, sao tin được? Có chuyện gì khiến xảy ra khiến ông tin được cái chuyện? Câu hỏi khôn lắm. Hỏi nó rất là người khôn. Thầy nói lúc đó là lúc mà thầy ông tới ông đầu ông nói ông loạn sang ngộ, thầy nói không được, ngừng lại, đừng nói nữa. Thì như vậy là ông bớt cái tâm nó bớt tán loạn. Tại cái tâm một khi cái việc bắt đầu mà nói rồi, bắt đầu theo tư tưởng nó, thì tư tưởng càng ngày nó càng nảy mầm, thì càng ngày tâm nó càng tán loạn. Chỉ cần cái gì chặn thôi. Ông nói những chuyện loạn sao ngầu, thầy chặn lại, thầy nói không được. Thế làm sao ông có bằng cớ, ông nói tầm bậy làm cái gì? Ông cái đó tưởng tượng của ông thôi. Thành ra có cái chuyện khác rất quan trọng nữa mà thầy không nói được. Ông này ông quên rồi, thầy nói ông lần mà ông quên rồi. Dạy ông lý thuyết ông nhớ thuộc lòng, mà dạy những cái chuyện mà sinh tử này ông nhớ, ông hiểu được.
Cái đó là
thiếu lòng tin. Họ tự tin mình hơn là tin thầy. Những người đó mình chịu, mình giúp không được. Lúc đó mình nói mình chịu thua, mình giúp không được. Người ta không tin mình, sao mà người ta nghe lời mình nói. Phí thời giờ của mình. Cái giảng gì như vậy? Hồi nãy thầy nói đó, phải có cái sự lòng tin đó. Lòng tin phải bỏ có thời giờ mới từ từ mới phát triển được cái lòng tin đó. Nãy thắc mắc gì khác không? Cái phần thứ nhì là cái mà thầy dạy ông rồi mà ông quên, mà tại vì ông quên thầy không có quyền nói. Thành cái ông này ông thầy nói cái gì? Ông này ông nhớ được, tại vì cái phần nó quan trọng dễ sợ, mà ông lúc mà thầy dạy ông chỉ tìm cái tư tưởng, ông tìm cái cách, cái phương pháp giải quyết. Không sao đấy. Có những nhiều cái chuyện thầy chỉ cứ quyền nói, khi cái gì nói thì mới nói được, cái gì không nói thầy không nói được. Tối hôm qua mình ngồi nói pháp với nhau, cái gì đi về rồi là chúng tôi còn nói ngồi ăn. Quý vị biết những cái chuyện quan trọng mà thầy nói cơ khơi, quý vị hiểu được cái tầm quan trọng của nó. Thầy nói nhà hàng thì thầy nói, trước giờ thầy nói cái gì, cái pháp chúng ta tu là phải biết cung khiêm cung. Thì nó bắt đầu mình phải như vậy. Tới lúc mình trình độ cao nhất cũng phải khiêm cung. Nó dễ sợ như vậy. Thái độ mình bây giờ như hôm nào cũng kể đó, mới chỉ cái vài chiêu về nghĩ là mình thấy được, cái thấy nghĩ là mình hiểu hết tất cả rồi. Thầy còn học nhiều nữa mà thầy chưa dạy. Rồi cứ tưởng mình biết hết, mình biết hết rồi thì rồi lúc đó là không chịu học nữa, cái gì mà thiếu cái khiêm cung đó, không thể nào học được nữa. Không ai dạy được. Thầy nói cái gì, hỏi cái gì, những người đã học thiền từ lâu rồi, đã đọc biết bao nhiêu sách thiền rồi, có ai dạy cái gì cái đó chưa? Ngay một cái vị đại Bồ Tát phải cần khiêm cung, dễ sợ không? Không có sách nào biên vậy. Cái khác biệt của ông thầy thì nó thôi, ông thầy mà dạy cái căn bản nó càng vững chừng nào mà càng đi xa chừng nào. Đừng có nghĩ con mới cái chùa con học được có vài chiều con nghĩ con biết hết tất cả rồi, nó quá lầm lỡ. Ông này còn phải học nhiều lắm, mà học chưa xong. Cái người thầy đang đợi cơ hội để mà dạy cái gì, cơ hội nó chưa tới, dạy chưa được. Thì có nhiều người nói là tôi là thông minh, tôi học giỏi dễ sợ, cái gì tôi cũng hiểu được hết á. Người cứ ở đây là hoài mà tôi không được học cái gì hết á. Người ta không biết là ông thầy đang đợi cơ hội để mà dạy. Ông thầy đang kiên nhẫn, đang dò, đang dàn trận để mà dạy cái gì. Rồi qua nói là bây giờ mình biết cách qua cái chùa khác học thì có chùa khác cũng tương tự, ông thầy khác phải dọn đường cái gì như vậy luôn. Không cách nào mà dạy đâu, khác lỗi. Nó khổ như vậy. Thành thầy khuyên đừng có bỏ thầy đi, chứ chỉ bỏ thầy mình đi sau khi ông thầy nói con đi đi. Cái người thầy giỏi không bao giờ phí thời giờ của quý vị, cũng không bao giờ phí thời giờ của mình nữa. Đuổi đi, nó mày dốt quá, dạy làm gì. Anh thắc mắc gì không? Thầy đuổi đi là có nhiều cái lý do nữa. Có người phải hỏi là sao biết ông thầy giỏi? Nhưng sao quý vị biết được? Cái vị học trò sao mà xét ông thầy được? Chứ cái vị mà nghĩ là cái vị mà thấy thầy được thì cái vị phải ngồi đổi chỗ với thầy, lên đây ngồi giảng, thầy ngồi dưới thầy nghe. Cái vị còn mê muội sao quý vị biết được? Mình là cái phần học trò sao biết được? Thắc mắc thì hỏi Bồ Tát, hỏi Phật, chứ còn đừng có nghĩ là mình biết. Đừng có tự tin quá. Cái nghĩ là mình đúng thầy sai à? Những người mà suy nghĩ như vậy đều đi lạc đường hết. Ông già mà găng dễ sợ, ngồi thiền ngồi cả ngày không có xả, tham dễ sợ, không có bỏ phí cái cơ hội này, thành ngày nào cũng ngồi gắt gao dễ sợ. Thì tối hôm qua là ngủ ngồi tới thức khuya luôn, không có ngủ luôn nữa, không ngủ. Thầy nói thầy ác, cứng cái đi tiếp mà đừng có nghỉ, nghe lời làm. Hôm nay 10 giờ tối, bây giờ tới 10 giờ tối rồi này. Ông thấy khỏe hơn 10 giờ tối hôm qua nữa, mặc dù ông ngủ. Thầy nói cái chuyện sao, tại vì ông tin cái lời dạy của thầy. Nghe nói ngày mà không làm thì ráng mà chịu. Có gì đâu, dễ hiểu. mấy người nghe trong mạng đó, mấy bạn ông cho nghe trong mạng nó, ôi vậy tôi cũng vậy, mà ngày mai tôi tối nay tôi không ngủ. Rồi nói là tối nay tôi vậy tôi không ngủ, mới kiếp mấy ông thầy này cũng không ngủ, nói chuyện với nhau tới 2:30, 2:30 sáng, xong rồi đi thiền, là ngày sau là chết rồi, chết lên chết xuống. Lúc mà nói ngày hôm qua lúc mấy giờ ha?
10 giờ.
10 giờ tối họ bỏ về đi ngủ, rồi mình nói chuyện tới 2:20 sáng luôn. Tối hôm qua là vừa ăn donut này, vừa ăn cà lem này, vừa uống nước ngọt này. Uống xong rồi mình nói chuyện. Mình có đồ ăn mà, mình có ăn đồ ngọt này, có cà lem này, có nước này ha. Chắc là nhờ cái đồ nát. hai giờ hai mươi sáng có một người mệt thôi, còn ai cũng mắc mỡ tháo láo. Mắc như cái đèn pha. Cái thiền nó vậy đó, cái gì người ta nói thành cái lúc mà tu thiền nó phiền lắm. Cái gì mà tu mà người ta chỉ nói không á, người ta nói trên thế gian này nó còn không bao nhiêu chỗ mà tu gắt gao như mình, okay. Hiếm. Cái gì cũng có thắc mắc gì đó, mình dừng lại đấy, mình đi nhiều một tí xong thiền tiếp.